Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Điều là đức tính sao? Đó là người và thiên nhân chẳng thể hiểu lầm. Nếu nói là người và thiên nhân chẳng thể hiểu lầm, thì chúng ta thấy có thể là không có thể hình dung ra, không có thể mà nghĩ rằng làm sao mà được những cái điều như thế này. Thì chúng ta lấy ví dụ thế này. Nhiều lúc mà chúng ta đi tổ chức một cái đoàn đi cúng dường trường hạn, chúng ta đi một cái chuyến từ thiện, thông thường là chúng ta lên xe, chúng ta gắn cái gì trên xe để chuyến xe đi được trường hạn? Lá cờ Phật giáo. Trên xe có lá cờ Phật giáo thì dường như là yên tâm vô cái gì đó. Đó là người đó, người không thể hiểu lầm chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta mà không có dán lá cờ đó, chiếc xe lưu thông có những lúc là nó lấn đường, có những lúc nó chạy nhanh, có những lúc mà nó cào quẹt gì đó, công an sẽ là mặt sự thật. Nhưng mà nếu như thấy có lá cờ Phật giáo dán trên xe thì công an cũng đi vô cho qua, hoặc là người đi đường mà gặp cái sự cố gì đó với chúng ta, nhìn thấy trên xe chở những người Phật tử hay có dán lá cờ Phật giáo thì người ta có thiện cảm với chúng ta. Người ta không thể nào là tìm cách là phá phách hay là làm người rắc rối cho mình. Giờ rắc rối đó là nỗi gì nữa? Chỗ dù kinh nhân mình đã trở thành đệ tử được Phật, mình có các chuyện thiện hồng, có các chuyện hộ giới lúc nào cũng theo hộ của mình, thì không có cái một cái gì tư nhân nào có thể là nhiều lòng chúng ta. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ thế này. Có những em bé nhà nghèo, trong anh em cha mẹ không thể nào mà cho đến trường học được, mà cái điều kiện gia đình rất khó, do đó là từ ở vùng quê cha mẹ gửi vào trong Sài Gòn này để đi bán vé số. Những cái em bán vé số đó là không có cha mẹ ở đây, nó sống nghèo, nó khổ, nó vất vả, nó lại tập hợp ở một cái căn nhà trọ nào đó sáng nó đi bán. Do đó là những em nó đi bán trên đường, ai ăn hiếp cũng được, ai đánh đập cũng được, ai mà chạy ngang giật cái sắp vé số đó, mấy em nó chỉ biết là chấp nhận cái quả xấu của nó hiện tại, chứ nó không có phản ứng được, nó không có thể nào mà nó bảo vệ cho nó được. Ai cũng có thể ăn hiếp. Nhưng mà bây giờ một cái ông chủ tịch phường, ông thấy nó tội nghiệp, ông thương, ông nhận nó làm con nuôi. Từ lúc mà được làm con nuôi của ông chủ tịch, ai dám đụng vào để nghe. Cũng giống như thế, khi đã quy y, đã trở thành đệ tử của Phật rồi, thì lúc nào cũng được chứ thiết các vị thiện thần, các vị hộ giới, hậu truyền bảo hộ cho chúng ta. Do đó chúng ta không sợ là người và nguyên nhân nhiều động chúng ta. Do đó ta để ý, chúng ta thấy rằng là các em bé nhỏ sinh ra là đã thường hay khóc điên, thì nó bệnh hoạn, nó đau yếu, cha mẹ hay là phòng đến chùa nhờ thầy sờ đầu, nhờ thầy đặt cho nó pháp danh. Khi thầy sờ đầu, thầy đặt pháp danh, hoặc là nhờ thầy nhận làm con nuôi, thì nhờ cái sự đỡ đau của từ một cái vị thầy, thì đứa bé trở về là không còn bệnh, không còn đau, không còn có tim. Nghĩa là y như không thể dịu hại, và đã được cái bước làm đệ tử của quý thầy rồi, thì nó sẽ là vượt qua những cái tình hoàn cái đau yếu. Rồi thứ bảy, đó là tất cả điều tốt sẽ thành công. Khi chúng ta quy tâm bảo thì chúng ta biết tội, biết phước, những việc xấu, những việc bất thiện chúng ta không làm, do đó chúng ta chỉ làm những việc mà tốt. mà mình gieo nhân tốt thì mình sẽ gặp quả tốt. Do vậy tất cả những tốt sẽ thành công. Nếu như chúng ta bị đi rồi mà chúng ta cứ gặp cái trục trặc, gặp những cái khổ sở, những việc làm chúng ta và lúc nào cũng thất bại, thì chúng ta nên xem lại mình bị đi đúng pháp hay chưa. Nếu đi đúng pháp thì chúng ta sẽ được những điều lợi ích này. Và điều thứ ba đó là được thành Phật đạo ở tương lai. Như chúng ta lúc nãy Đức Phật nói rằng là ta là Phật đạo tham, chúng sinh là Phật sẽ thành. Do đó là chúng ta mà trở về nương tựa với Tam Bảo tự thân, làm sao mình làm sống dậy, làm người sáng Tam Bảo tự thân chúng ta. Chúng ta làm đến một cái lúc nào đó thì chúng ta cũng được thành Phật giống như chư Phật trong Phật tử. Đó là tám điều lợi ích khi mà chúng ta đi Tam Bảo. Ngoài ra người quý đi Tam Bảo thì sẽ được ứng thiên dương sai 36 vị tiền thân theo bảo hộ cho người này, nên lúc nào người này cũng được bình yên. À, nếu như trước đây có thể là mình ngủ mình thường hay gặp ác mộng, nhưng mà bây giờ mình đã quyết tâm đạo rồi thì mình không gặp những điều đó. Và nếu như ai mà đã đi rồi mà vẫn gặp những ác mộng, nên nhìn xem lại cái tư thế của mình ngủ. Còn nếu như mà mình ngủ mà đúng tư thế thì không bao giờ gặp những điều ác mộng. Sai tư thế là sao? Những người đang ngủ mà nằm mà nghiêng về phía bên trái, nguyên cái cơ thể chúng ta đè lên trái tim, và tim mà nó đập không đều thì máu nó không lưu thông được, mà máu không lưu thông được thì nó dễ sinh ra ác mộng. Còn nếu như mình ngủ mà mình nằm nghiêng về bên tay phải, thì máu liên lưu thông giúp ngủ an lành. Nếu ai mà nằm ngủ như thế mà dẫn bị những cái điều ác mộng, thì chúng ta nên xem lại cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thay đổi hay chưa, kể từ lúc chúng ta quy y Tam Bảo. Và khi chúng ta mà biết được cái điều lợi ích của quy y Tam Bảo, thì chúng ta về chúng ta kể lại cho người thân, khuyến khích những người trong gia đình cũng như là bạn bè đồng nghiệp, những người thân của chúng ta quy y để đạt được những điều lợi ích giống như chúng ta vừa tìm hiểu qua. Như vậy thì những người thân của chúng ta sẽ hỏi chúng ta rằng bây giờ quy y sẽ chuẩn bị như thế nào, và cái lợi tiên như thế nào, quy như thế nào đúng pháp, làm thế nào để mình trở thành người Phật tử mà đúng pháp để đạt được những điều lợi ích đó. Thì xin thưa rằng nội dung thứ bảy đó là những điều cần biết khi quy y. Điều đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về đạo Phật. Chúng ta biết rằng là đạo Phật đó là một tôn giáo nó rất là phù hợp với khoa học hiện tại. Khoa học càng phát triển thì càng làm tăng cái giá trị của đạo Phật. Có một số tôn giáo khi mà khoa học phát triển thì giáo lý của những tôn giáo khác bị lu mờ dần. Nhưng mà những lời của Đức Phật dạy, khoa học càng phát triển thì càng chứng minh những lời Đức Phật dạy là đúng là Phật. Chúng ta lấy ví dụ, cách nay 26 thế kỷ, Đức Phật dạy các hàng tỳ kheo khi uống một chung nước thì các thầy phải là đọc bài chú nguyện. Trước khi mà lấy nước uống thì quý thầy phải là dùng miếng vải để mà lượm nước, và khi uống thì nên đọc bài chú để chú mẹ. Bởi vì trong cái chung nước như thế này có vô số các loại vi trùng trong đó, nhưng mà chúng ta nhìn vào thấy ly nước trong không thấy gì cả, nhưng mà Đức Phật nói rằng có vô số vi trùng. Thời đó thì chúng ta có lòng tin ở Đức Phật thì mình tin vào lời nói Đức Phật. Còn nếu mình chưa có niềm tin ở Đức Phật thì chắc chắn mình rất khó tin. Bởi vì lương ly nước nó trong cái ngày mà Đức Phật nó có vô số ý đồ nó là sống được. Nhưng mà khi kinh nghiệm đi ra đời, không có kinh nghiệm đi, chúng ta nhìn vào lúc này có vô số các cái loài sống trong đó. cũng giống như thế. Đức Phật mới nói với ngài Xá Lợi Phất là ở phương Tây cách người muôn thức cõi nước có một thế giới tên là Cực Lạc, ở nơi đó có Đức Phật A Di Đà đang mà phát nguyện là tiếp dẫn nếu ai mà có mong muốn về sống ở thế giới đó, mà thế giới đó còn là nhiều vui mà không có những điều khổ. Mà hai mươi mấy thế kỷ về trước, làm sao mà người dân mà tin được rằng ngoài cái trái đất chúng ta còn có những cái hành tinh khác có sự sống? Nhưng mà khoa học bây giờ mặc dù chưa tìm được cái thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là cái hành tinh nào, nhưng mà người ta tin rằng ở ngoài cái trái đất chúng ta thì những hành tinh khác là có sự sống. Nhưng mà sự sống ở các hành tinh khác như thế nào, hoặc là thế giới Cực Lạc đó là hành tinh nào, người ta chưa tìm ra, nhưng mà người ta biết được. Như vậy thì những nơi được Đức Phật nói càng phát học càng phát triển, đây lại là cái lời dạy của Đức Phật là càng được trân trọng, càng được tôn quý hơn. Do đó là đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu về đạo Phật, hiểu về ý nghĩa và lợi ích của quy y tam bảo. Thứ hai, khi mình đã học, đã hiểu được những điều đó rồi, thì lúc bây giờ mình mới đăng ký để giữ cái lễ quy y và nghe Như Lai hướng dẫn về cái buổi tập họ tam quy tâm. Có nhiều người thì không bao giờ có sự chuẩn bị. Bạn đi chùa nhìn thấy cái bản thông báo là 1:30 ngày hôm nay ở chùa có lễ quy tâm bảo, và nhìn thấy cái bước dẫn đi và dự lễ quy, không có sự chuẩn bị. Cái điều đó là không hay, không nên. Chùa nào mở một năm ít nhất cũng tổ chức là 4 lần, rồi tháng giêng, rồi tháng tư, rồi tháng bảy, rồi tháng mười. Trong 4 dịp lễ lớn trong năm thì các chùa đa số là có truyền tam quy nhập giới. Cho nó không có lý do gì mà mình phải cần quý nhất. Nhìn thấy cái thông báo hay là biết rằng sẽ diễn ra buổi lễ đó, đăng ký mình dự về. Giờ đó là đăng ký rồi chúng ta phải là tìm hiểu cái quy y là như thế nào, rồi cái buổi lễ diễn ra như thế nào, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý như thế nào để mình đón nhận những cái điều tốt đẹp nhất thông qua cái lễ quy y đó. Thứ ba đó là chúng ta chuẩn bị, nên chuẩn bị những chiếc áo tràng, bởi vì trước sau gì là mình cũng là đi chùa lễ Phật, dự lễ sám hối, những lễ lớn của chùa. Do đó là mình nên là chuẩn bị ngay cái lúc mà mình dự cái lễ quy y để buổi lễ diễn ra nó trang nghiêm hơn. Rồi ngày đó nhanh tóc gọi sạch sẽ về chùa là đúng thời gian quy định. Rồi giả dụ như mà chúng ta không về được dự trong buổi lễ ngày hôm đó, mặc dù lúc mà quý thầy nguyện hương đã có nguyện tên của chúng ta là quy y tam bảo có đặt trên tấm pháp danh rồi, cái giấy quy y cũng đã in rồi, chúng ta đến chúng ta nói rằng là bây giờ giấy đã có rồi, thầy chúng ta nguyện tên cho con rồi, không cho con nhận cái giấy này nữa, xin đưa ra cái giấy. Mà nếu như người đó không có phát lên lời đại nguyện thì cái giấy hoàn toàn không có giá trị gì cả. Cái giấy đó chỉ ghi nhận lại là ngày giờ đó người đó nói trước tam bảo với sự chứng minh của chúng ta là người đó phát nguyện là quy y tam bảo, chỉ có giá trị đó, nó không phải là một cái lá bùa. Do đó là khi mà ta chết cũng không cần phải đốt để mang theo qua bên kia để có pháp quy là bằng chứng để không cho chúng ta vào ba đường này, không phải vậy. Do đó là người mà dân mặt thì không được nhận tha. Có rất nhiều người là nhận tha hoặc là quy y giúp người khác. Giả dụ như là chúng ta đặt cái trường hợp là người lớn tuổi bệnh hoạn cao yếu thì sao? Xin nói rằng nếu mà lớn tuổi bệnh hoạn cao yếu mà không đến chùa dự lễ được thì có đại hạnh chư tăng về nhà hướng dẫn cho người đó. Đầu tiên là nói lên pháp quy y hoặc là nói cái điều lợi ích của quy y. Để người nó hiểu được và biết hướng dẫn người nó phát nguyện. Chính bản thân người họ phát nguyện thì đó mới là sự thiện nguyện của bạn. Còn những trường hợp mà chúng ta có em bé được vài tháng tuổi và một vài tuổi, à mình đã là Phật tử rồi, mình muốn là gia đình mình là gia đình Phật tử, con bộ thành viên gia đình mình đều là Phật tử, cho đó là một vài tháng tuổi mình đã đưa vào chùa cho dự lễ quy y hoặc là nhờ thầy cho cái pháp danh, sau này có pháp danh thì có nhiều người lại là bây giờ nói là con bao nhiêu tuổi là con quy y mấy nhiêu năm, nói câu đó là sai. Lúc đó cái gì mà quy y, quy y là mình học mình hiểu rồi mình phát lên cái lời đó mới đúng là quy y. Còn ai trong chúng ta mà lỡ rơi vào trường hợp đó, con bao nhiêu tuổi là quy y mấy nhiêu năm đó thầy, con là đệ tử của bậc thượng gì mà được gì đó, ai mà khoe cái câu đó để chứng tỏ chúng ta là chưa có học chưa có hiểu. Vậy nên những trường hợp mà những em nhỏ, nếu chúng ta muốn em được các em được phước được những điều tốt đẹp thì chúng ta có thể là xin cái pháp danh hoặc là đưa các em vào dự cái khóa lễ đó. Nhưng mà khi các em lớn lên khoảng 12, 18, 17 tuổi gì đó, lúc nào thấy thích hợp thì chúng ta hướng dẫn các em về chính các em phát lên lời quy y tam bảo. Chúng ta nhớ điều đó. Và cũng nhớ rằng cái tâm thái chỉ có giá trị cho người phát lên lời đề nguyện quy y, để cái tâm thái này về chúng ta theo ở nhà. Mỗi khi chúng ta nóng giận, mỗi khi chúng ta là muốn làm việc xấu, việc sai, nhìn lên tâm thái, ta thấy rằng mình đã phát nguyện trước tâm bạn quy y tam bảo rồi. Thật lẽ tưởng Phật đâu có thể mà làm gì sai gì xấu đâu. Thật lẽ tưởng Phật không thể nào nóng giận sân si. Do đó là muốn mà ví dụ như là tối hôm nay chồng đi về hơi trễ, trong lúc mà đợi chờ chồng, trong người là nóng giận. Nhìn thấy mà chiếc xe về tới, chồng đang say xỉn bước vào, người đã nóng giận bao nhiêu cái lời mà ấm ức nóng giận nãy giờ muốn là tuôn ra, nhưng mà quay qua quay lại thấy tâm thái là mình đã là Phật tử, mình nói đến lời đó họ tư cách và như thế nó có phù hợp với Phật tử hay không. Do đó tâm thái để nhắc nhở chúng ta tránh giữ làm thành tập ăn chay niệm Phật tu hành, thì cái giá trị của cái tâm thái chỉ là như thế, chứ tâm thái không phải là tâm bùa để giúp cho chúng ta không đi vào ba đường này, không phải như thế. Rồi khi đã biết rồi thì chúng ta cũng nên tìm hiểu về cái việc mà cúng và lễ Phật như thế nào cho đúng cho họ. Người có quy y có thể vào chùa lễ Phật thế nào cũng được, cúng như thế nào cũng được, nhưng mà chúng ta đã quy y rồi thì mỗi gia đình nên có bàn thờ Phật tại nhà và thờ như thế nào cho đúng cho họ. Bước vào cái nhà anh nhìn biết rằng người này là có học có hiểu biết. Có những gia đình bước vào nhà anh nhìn không ra gì cả, chứ là thờ không trang nghiêm, không đúng không họ, chưa kể là được tặng cái gì cũng là để cho bàn thờ. Cho nên bàn thờ chúng ta là để tôn thờ, do đó những cái tôn tượng nào cần tôn thờ chúng ta để cho bàn thờ. Còn lại những cái hình ảnh khác, tôn tượng khác, mặc dù là tôn tượng của Phật, hình ảnh của Phật, nhưng mà đó là những món quà của bạn tặng mình và mình hãy đeo lên thỉnh về, mà không phải là những cái món hay là những cái bức tượng bức ảnh trên tôn thờ thì không nên để lên thờ. Giữ cái bàn thờ trang nghiêm thanh tịnh, cho nên chúng ta phải biết rằng là cúng như thế nào cho nó đúng đó. Rồi chúng ta cũng phải biết tập kinh, phải hòa âm tụng niệm cùng với đại chúng như thế nào. Rồi ít nhất là chúng ta cũng tham dự, không dự những cái lớp học như thế này, để ít nhất cũng học ba buổi học, học về giáo lý căn bản để ứng dụng vào trong đời sống, học về giới pháp và giới nghi để giữ gìn cái sự trang nghiêm thanh tịnh khi chúng ta về chùa. Đi đứng như thế nào, tiếp xúc với chư tăng như thế nào, tiếp xúc với huynh đệ đồng tu như thế nào, trong gia đình mình, bổn phận của chúng ta đối với cha mẹ, anh chị em, những người thấp hay là đối với trường xóm láng giềng hay là quốc gia như thế nào. Rồi chúng ta cũng cần biết cái trách nhiệm của bổn phận của người Phật tử của chúng ta đối với là cũng như là cái vai trò, cái trách nhiệm của người Phật tử chúng ta như thế nào. Chúng ta phát huy cái vai trò trách nhiệm của mình góp phần giúp cho Phật pháp được đường tròn. Như vậy thì người quý Tam Bảo được nhiều cái sự bình an như thế. Nhưng mục đích cuối cùng của quý Tam Bảo là hướng vào mình, làm sống dậy, làm sáng ngời Tam Bảo tự thân nơi nội chúng ta. Do vậy thì ngoài ba pháp quy y, đạo Phật còn yêu cầu Phật tử chúng ta nên họ kỳ giới pháp, nghĩa là họ ngũ giới để hoàn thiện nhân cách của người Phật tử, nghĩa là họ ngũ giới để gieo cái nhân kiếp sau mình làm người sống tốt, làm người để họ được tốt. Còn nếu như ai mà muốn mà được lập tiên sống ở cõi trời thì tu thập thiện, ai muốn là gieo cái nhân hạnh xuất gia để vượt ra cái dòng sanh tử luân hồi thì tu cái ba phần này. Ai mà muốn đem lại cái sự an lạc và lợi ích cho chúng sinh, cho số đông, cho nhiều người thì chúng ta là họ kỳ giới pháp tồn tại. Thì đó chính là các cấp bậc giới pháp mà người Phật tử cần phải thọ trì để sớm tiến bước trên cái lộ trình giải thoát. Như vậy thì cái chủ đề của buổi học hôm nay là để trở thành người Phật tử. Làm thế nào để trở thành người Phật tử? Thì đó chính là quy y Tam Bảo. Và quy y như thế nào cho nó đúng pháp, quy y như thế nào để đạt được những điều an lạc và lợi ích, thì đó là những điều mà chúng ta phải suy gặp. Không có các bạn hôm nay, nội dung bài hôm nay chúng ta dừng lại ở đây.
Tài đức viên mười lúc nào cũng nở nụ cười trước.